Chú ở cùng anh chị em. Bài chí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đến ngày lễ thánh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đón Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người. Thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để cho tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel do Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm, sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa. Đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi thì càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay ngày 2 tháng 2, ngày lễ mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, là lễ ngày lễ cắt bì. Thì giáo hội cũng thường chọn ngày này để cầu nguyện cho các ơn gọi tòng hiến. Cái đoạn tin mừng mà giáo hội cho chúng ta nghe trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 2 câu 22 đến câu 40. Chúng ta thấy có hai gương mặt nổi bật ngoài ba nhân vật chính, đó là Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu hài nhi. Còn có hai nhân vật tiêu biểu, và cũng là hai nhân vật, từ hai nhân vật tiêu biểu này chúng ta thấy là hai cái mẫu gương giúp chúng ta nhận ra được đấng thiên sai. Chúng ta để ý Israel đang ở trong một bối cảnh, mong đợi đấng cứu thế, bối cảnh của một chính trị xã hội dưới cái sự áp bức của đế quốc Roma, sự thống trị của đế quốc Roma. Cho nên cái khát vọng được cứu thoát khỏi tay quân thù nó càng mãnh liệt. Chính vì vậy mà cái ước vọng chờ mong gặp thấy đấng thiên sai đến nó cũng mãnh liệt. Thì qua hai gương mặt, ông già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, Luca muốn cho chúng ta một cái bài học, chỉ cho chúng ta những cái phương thế làm cách nào để có thể nhận ra được đấng cứu thế khi Ngài đến. Nhận ra được Ngài là ánh sáng cho dân ngoài, là vinh quang cho dân Ngài. Chúng ta để ý nhìn cái gương mặt thứ nhất, suy niệm cái gương mặt thứ nhất là Simeon. Luca kể là hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Chúng ta để ý những cái đặc điểm, những cái nhân đức cần thiết để có thể giúp chúng ta nhận ra được Chúa đến trong cuộc đời chúng ta một và thời điểm đó, vào biến cố đó. Cũng như trong trường hợp kinh nghiệm của ông Simeon. Điểm thứ nhất với cuộc đời ông đó là gì? Công chính. Thứ hai là sùng đạo. Thứ ba là luôn có cái khát vọng, mong chờ cái niềm an ủi của Israel. Đó là cái thuật ngữ muốn nói rằng luôn có cái khát vọng mong chờ nhìn thấy được đấng cứu thế đến. Và thứ tư, đó là ông luôn được thánh thần hằng ngự trên ông. Đó. Chúng ta thấy có bốn cái nhân đức, bốn cái đặc điểm nơi con người của Simeon. Thứ nhất, công chính. Thứ hai, sùng đạo. Thứ ba là luôn có cái khao khát nhìn thấy đấng cứu độ. Và cái thứ tư đó là thánh thần hằng ngự trên ông, nghĩa là một người sống dưới, luôn luôn ngoan ngoãn, sống dưới cái sự tác động của Chúa Thánh Thần, sống ngoan ngoãn với tác động của Thánh Thần. Đó, nhờ những cái đặc điểm đó thì ông được gì? Ông được cái ơn thứ nhất, đó là Chúa Thánh Thần báo cho ông biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô, Đức Chúa. Của Đức Chúa, Đức Kitô của Thiên Chúa Giê-hô-va đó. Đó. Cái ân huệ đầu tiên, chúng ta thấy, đó, cái mà làm cho một người lớn tuổi thỏa mãn, một cái lớn tuổi khát khao thấy dân mình được cứu, đó, thì khát khao thấy được đấng cứu độ đến để cứu độ dân mình. Thì nhờ cái sự công chính sùng đạo, nhờ cái khát khao này và nhờ biết ngoan ngoãn sống dưới sự tác động của Thánh Thần, chính vì vậy mà Thánh Thần cho ông biết và cho ông được cái ơn là không nếm phải cái chết trước khi thấy đấng Kitô, đấng cứu thế. Chính nhờ sống như vậy mà vào cái thời điểm đấng thiên sai đến thì ông được Thánh Thần thúc đẩy, được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người. Đó. Thế là ông ẵm hài nhi trên tay và ông chúc tụng, ông hát một bài ca ngợi, ca ngợi Đức Chúa, bày tỏ cái niềm mãn nguyện của ông. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, cho nên đứng cứu thế cũng là đấng cứu độ hay là ơn cứu độ, mà ơn cứu độ đó là dành sẵn cho muôn dân. Thì ơn cứu độ đó ông định nghĩa là gì? Ơn cứu độ đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel do Ngài. Vinh quang có nghĩa là sự hiện diện mãnh liệt của Thiên Chúa ở với do Ngài, và ánh sáng từ sự hiện diện đó Chúa rọi sáng cho dân ngoại. Cho nên ơn cứu độ, cái khái niệm ơn cứu độ mà Simeon định nghĩa ở trong cái bài ca chúc tụng này, đó là ánh sáng, chiếu soi, rọi sáng, giúp cho đi ra khỏi cái tâm tối lầm lạc. Và thứ hai, ơn cứu độ nó hệ tại ở chỗ Chúa hiện diện, bởi vì cái chữ vinh quang, tôi có lần đã giảng rồi, từ chữ ca vốn trong tiếng Do Thái, cái nghĩa đen của nó. Cái nghĩa đen của nó là cái độ cong, cái sức cong nặng, độ cong nặng. Rồi, bên nghĩa bóng là thường để nói cái sự hiện diện rất là đậm đặc của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, thì thường thường Cựu Ước diễn tả Chúa hiện diện qua cái vinh quang của mây trời hay của ánh sáng. Chứ bởi vì người ta không thể lột được cái sự hiện diện nhiệm màu của Thiên Chúa ở với con người. Chính vì vậy mà người ta phải dùng một cái từ để diễn tả. Thường mình nói dịch ra cái chữ vinh quang thì mình hiểu là nó hàm ý ánh sáng nha. Nhưng mà trong cái nghĩa Do Thái đó có nghĩa là cái cục con á, cái độ con nặng. Như vậy thì cái chữ vinh, mà cái độ con nặng này được biểu hiện bằng cái ánh sáng, bằng cái vinh quang. Chẳng hạn như trong Cựu Ước, cái Chúa hiện diện trong cái mây, mà mây thì nó tỏa sáng đó. Rồi đi cái đám mây tỏa sáng đó, đi với dân Chúa suốt 40 năm trong sa mạc, ngày lẫn đêm. Ban đêm thì cột mây có ánh sáng để soi đường cho dân đi, ban ngày thì cột mây che dân khỏi bị nắng cháy. Cho nên cái chữ vinh quang nghĩa là sự hiện diện đậm đặc, có độ con nặng của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, nghĩa là sự hiện diện rất là thân tình. Mà từ sự hiện diện đó, Thiên Chúa rọi sáng cho muôn dân nữa. Cho nên cái khái niệm cứu độ mà Simeon diễn tả trong bài chúc tụng này, thì chúng ta thấy để mà đạt đến một cái mức độ hiểu được thế nào là cứu độ, nghiệm được thế nào là đón cứu thế đó, thì phải có những cái nhân đức đặc thù, cái bốn nhân đức trên kia, đặc biệt là để cho Thánh Thần hướng dẫn. Rồi bây giờ cái gương mặt thứ hai cũng là cái gương để giúp cho chúng ta biết nhận ra được đón cứu thế khi Ngài đến qua những biến cố trong cuộc đời chúng ta. Đó là gì? Đó là nữ ngôn sứ Anna. Chúng ta thấy có một cái đặc điểm trùng hợp giữa nữ ngôn sứ Anna và Simeon. Đó là trên kia Simeon thì được coi như là người có Thánh Thần hằng ngự trên ông. Còn ở dưới này, nữ ngôn sứ, khi nói về nữ ngôn sứ thì Luca không có nói là Thánh Thần ngự trên bà, mà Luca nói rằng là bà là nữ ngôn sứ. Và chúng ta biết trong Cựu Ước, nữ ngôn sứ là người được Thánh Thần ngự đến và sai đi. Cái não trạng như vậy. Cho nên khi nói với ai là một ngôn sứ thì có nghĩa là người đó được Thánh Thần sai đi, ngự đến và sai đi. Như Chúa Giêsu đọc cái bài trích sách Isaiah trong hội đường Do Thái cũng vậy. Thánh Thần Chúa ngự đến trên tôi và sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Như là ngôn sứ là như vậy. Ngôn sứ là người được Thánh Thần ngự đến và sai đi. Như vậy thì thay vì dùng lại cái thuật ngữ là bà Anna là người được Thánh Thần ngự, y như là trong trường hợp ông Simeon, thì Luca lại dùng cái thuật ngữ nữ ngôn sứ. Thì đối với người Do Thái khi họ đọc vậy là họ hiểu liền. Bởi vì chúng ta không nằm trong cái văn hóa Kinh Thánh, cho nên chúng ta không hiểu. Chính vậy mà tôi còn phải khai triển để giải thích cho anh chị em. Đó, điểm thứ nhất là cái nhân đức thứ nhất là bà cũng sống dưới sự tác động, sự điều khiển của Thánh Thần. Đó là một cái điểm trùng hợp với Simeon trên kia. Thứ hai là khi đến tuổi già, góa rồi già, bà không rời bỏ đền thờ, nghĩa là trung thành phụng sự Đức Chúa, không rời bỏ đền thờ, nơi cái trung tâm thờ phượng, nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, nơi Thiên Chúa hiện diện. Rồi nhân đức kế tiếp là ăn chay cầu nguyện, và cuối cùng đó là sớm hôm thờ phượng Đức Chúa. Chúng ta thấy bà cũng có được bốn đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, bà là ngôn sứ, có nghĩa là được sống với sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thứ hai, không bao giờ rời bỏ đền thờ, nơi hẹn hò giữa Thiên Chúa với con người. Thứ ba, ăn chay cầu nguyện. Và thứ bốn là sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Trung thành việc thờ phượng Thiên Chúa. Như vậy thì, thưa anh chị em, có bốn. Trên kia Simeon cũng bốn nhân đức, dưới này Anna cũng bốn nhân đức. Nhưng mà cái đặc điểm chung nổi bật nhất của hai vị, đó là hai vị sống dưới sự tác động của Thánh Thần, dưới sự linh hướng của Thánh Thần. Nhờ vậy mà Thánh Thần đã hướng dẫn hai vị đến đúng lúc khi mà hài nhi Giêsu được mẹ Ngài mang đến đền thờ để làm một cái nghi thức cắt bì. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết noi gương hai cái gương mặt này trong đời sống đức tin của chúng ta, cái điều kiện để có thể gặp gỡ được Chúa. Chúa vẫn tiếp tục đến trong dòng đời chúng ta. Đón cứu thế tiếp tục đến để cứu thoát chúng ta khỏi một tình huống này, tình cảnh kia, thưa anh chị em. Mà làm thế nào để có thể nhận ra được Ngài? Ngài vẫn tiếp tục đến nhiều lần trong cuộc đời chúng ta bằng biến cố này, biến cố khác. Có một điều chúng ta không đủ tiêu chuẩn, không đủ nhân đức như các hai vị Simeon và Anna này. Nhất là chúng ta không ngoan ngoãn với Thánh Thần, không bao giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, không để cho Thánh Thần tác động và hướng dẫn. Chính vì vậy mà chúng ta đã lỡ biết bao nhiêu dịp trong cuộc đời chúng ta không nhận ra được đấng cứu thế, không nghiệm ra được Chúa. Chúng ta có thể nói là mình giữ đạo hồi giờ, mình đi rước lễ rước Chúa vào lòng, nhưng không bao giờ gặp được Chúa và nghiệm được Chúa. Không bao giờ có một cái tâm tình cảm tạ chúc tụng mừng vui y như Simeon và Anna. Cho nên cứ giữ đạo tà, nó bình bình cho nó qua năm tháng vì sợ tội, vì sợ hoãn ngục như vậy thôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta có được các nhân đức và noi gương các nhân đức của hai vị này. Và nhất là hãy để cho Thánh Thần tác động và hướng dẫn. Hãy cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Thánh Thần để có thể nhận ra được những cái bước chân đến của đấng cứu thế, nhận ra được, cảm nếm được cái sự hiện diện sống động, hiện diện có độ con của Ngài trong cái cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Xin Chúa chúc lành, và nhất là xin Thánh Thần Chúa không ngừng nỗ lực hướng dẫn và điều khiển cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.